23. Tương ưng thiên. Kinh 847. Đâu xuất thiên? Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: 400 năm ở nhân gian bằng một ngày một đêm trên cõi trời Đâu Xuất Đà. 30 ngày như vậy là một tháng, 12 tháng là một năm. Chư thiên Đâu Xuất Đà thọ 4.000 năm. Kẻ phàm phu vì ngu si không học, sau khi mạng chung ở đó, sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đà Văn Thánh Đệ Tử sau khi mạng chung ở đó, không sanh vào trong địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành. Kinh 848. Hóa Lạc Thiên. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: 800 năm ở nhân gian bằng một ngày một đêm trên cõi trời Hóa Lạc. 30 ngày như vậy là một tháng, 12 tháng là một năm. Chư thiên Hóa Lạc thọ 8.000 tuổi. Kẻ phàm phu vì ngu si không học, sau khi mạng chung ở đó, sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đà Văn Thánh Đệ Tử sau khi mạng chung ở đó, không sanh vào trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành. Kinh 849. Tha Hóa Tự Tại Thiên. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: 6.000 năm ở nhân gian bằng một ngày một đêm trên cõi trời Tha Hóa Tự Tại. 30 ngày như vậy là một tháng, 12 tháng là một năm. Chư thiên Tha Hóa Tự Tại thọ 16.000 năm. Kẻ phàm phu vì ngu si không học, sau khi mạng chung ở đó, sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đà Văn Thánh Đệ Tử sau khi mạng chung ở đó, không sanh vào trong địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành. Như Phật nói sáu kinh cũng vậy, tỳ kheo nọ hỏi sáu kinh, và Phật hỏi các tỳ kheo sáu kinh cũng nói như vậy. Kinh 850. Sơ Thiền. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Tỳ kheo, với hành hoặc hình hay tướng, ly dục, ly pháp ác bất thiện, có tầm, có tứ, có hỷ lạc do viễn ly sanh, chứng và an trụ sơ thiền. Vì ấy không nhớ nghĩ hành như vậy, hình như vậy, tướng như vậy. Nhưng đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức, vì ấy tư duy như là bệnh, như ung nhọt, như gai nhọn, như sát hại, là vô thường, khổ, không, vô ngã. Đối với những pháp này mà sanh tâm nhàm tởm, sợ hãi, phòng hộ. Do nhàm tởm, xa lìa, phòng hộ, bằng pháp giới cam lồ mà tự làm lợi ích cho mình. Đây là tịch tỉnh, đây là thắng diệu, tức là xả ly tất cả hữu dư, ái tận, vô dục, diệt tận, niết bàn. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 851. Giải Thoát. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: như đã nói ở trên, nhưng có một vài sai biệt. Biết như vậy, thấy như vậy, tâm giải thoát dục lậu, tâm giải thoát hữu lậu, tâm giải thoát vô minh lậu. Với giải thoát tri kiến, tự biết, sự sanh của ta đã dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, đều hoan hỷ phụng hành. Kinh 852 Trung Bát Niết Bàn. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, như đã nói ở trên, nhưng có một vài sự sai biệt. Nếu không được giải thoát, nhưng do pháp kia, dục pháp, niệm pháp, lạc pháp, nên thủ trung Bát Niết Bàn, hoặc không như vậy, thủ sanh Bát Niết Bàn, hoặc không như vậy, thủ hữu hành Bát Niết Bàn, hoặc không như vậy, thủ vô hành Bát Niết Bàn, hoặc không như vậy, thượng lưu trung Bát Niết Bàn, hoặc không như vậy, do dục pháp, niệm pháp, lạc pháp, do công đức này mà sanh làm Đại Phạm Thiên, hoặc sanh trong Phạm Phụ Thiên, hay sanh trong Phạm Thân Thiên. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, đều hoan hỷ phụng hành. Kinh 853 Đệ Nhị Thiền Thiên. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, nếu tỳ kheo với hành như vậy, hình như vậy, tướng như vậy, mà dứt có tầm có tứ, nội tịnh nhất tâm, không tầm không tứ, có hỷ lạc do định sanh, chứng và trụ đệ nhị thiền, hoặc nhớ nghĩ không hành như vậy, hình như vậy, tướng như vậy, mà đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà tư duy như là bệnh, như là ung nhọt, như là gai nhọn, như là sát hại, là vô thường, khổ, không, vô ngã. Đối với những pháp này, tâm sanh nhàm tởm, xa lìa, sợ hãi, phòng hộ. Do nhàm tởm, xa lìa, phòng hộ, bằng pháp giới cam lộ mà tự làm lợi ích cho mình. Đây là tịch tỉnh, đây là thắng diệu, tức là xả ly tất cả hữu dư, ái tận, vô dục, diệt tận, niết bàn. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, đều hoan hỷ phụng hành. Kinh 854 Giải Thoát. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, như đã nói ở trên, nhưng có một vài sai biệt. Kia biết như vậy, thấy như vậy, tâm giải thoát dục lậu, tâm giải thoát hữu, hữu lậu, tâm giải thoát vô minh lậu. Với giải thoát tri kiến, tự biết, sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Nếu không được giải thoát, nhưng do pháp kia, dục pháp, niệm pháp, lạc pháp, nên thủ trung Bát Niết Bàn, hoặc không như vậy, thủ sanh Bát Niết Bàn, hoặc không như vậy, thủ hữu hành Bát Niết Bàn, hoặc không như vậy, thủ vô hành Bát Niết Bàn, hoặc không như vậy, thượng lưu trung Bát Niết Bàn, hoặc không như vậy, do dục pháp, niệm pháp, lạc pháp, nên sanh về cõi trời tự tánh Quan Âm, hoặc không như vậy, sanh về cõi trời vô lượng quang, hoặc không như vậy, sanh về cõi trời thiểu quang. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, đều hoan hỷ phụng hành. Kinh 855, Đệ Tam Thiền. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, nếu tỳ kheo với hành như vậy, hình như vậy, tướng như vậy, lìa tham hỷ, an trụ xã, chánh niệm, chánh trí, thân cảm giác lạc, điều mà thánh nhân nói là xã, với niệm an trụ lạc, chứng và an trú đệ tam thiền. Nếu không như vậy, mà với hành như vậy, hình như vậy, tướng như vậy, đối với các pháp sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà tư duy như là bệnh tật, như là ung nhọt, như là gai nhọn, như là sát hại, vân vân, cho đến thượng lưu bát niết bàn. Nếu không như vậy, do dục pháp, niệm pháp, lạc pháp nên sanh về cõi trời biến tịnh, hoặc không như vậy sanh về cõi trời vô lượng tịnh, hoặc không như vậy sanh về cõi trời thiểu tịnh. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành. Kinh 856, Giải Thoát. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, nếu tỳ kheo với hành như vậy, hình như vậy, tướng như vậy, lìa khổ dứt lạc, ưu hỷ trước đã diệt, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, nhất tâm, chứng và an trụ đệ tứ thiền. Nếu không nhớ nghĩ như vậy, mà đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà tư duy như là bệnh tật, như là ung nhọt, như là gai nhọn, như là sát hại, vân vân, cho đến thượng lưu bát niết bàn. Nếu không như vậy, sanh về cõi trời nhân tánh quả thật, hoặc không như vậy, sanh về cõi trời phước sanh, hoặc không như vậy, sanh về cõi trời thiểu phước. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành. Kinh 857, Phong Vân Thiên. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có vị Phong Vân Thiên nghĩ như vậy, hôm nay ta muốn dùng thần lực dạo chơi. Khi nghĩ như vậy thì mây gió liền nổi lên. Cũng vậy, như Phong Vân Thiên, Diệm Điện Thiên, Lôi Chấn Thiên, Vũ Thiên, Tình Thiên, Hàng Thiên, Nhiệt Thiên cũng nói như vậy. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành. Kinh 858, Tán Cái Phú Đăng. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ vào lúc nửa đêm, trời mưa nhỏ, có chớp lóe chiếu sáng. Phật bảo A Nan, người hãy lấy dù che đèn mang ra ngoài. Tôn giả A Nan liền vâng lời, lấy dù che đèn đi theo sau Phật. Đến một nơi, Thế Tôn bỗng mỉm cười. Tôn giả A Nan bạch Phật rằng, Thế Tôn không khi nào cười mà không có nguyên nhân. Không rõ hôm nay Thế Tôn vì lý do gì mà mỉm cười. Phật bảo A Nan, đúng vậy, đúng vậy. Như Lai cười không phải là không có lý do. Hôm nay khi ngươi cầm dù che đèn đi theo ta, ta thấy Phạm Thiên cũng lại như vậy, cầm dù che đèn đi theo sau tỳ kheo Câu Lân. Thích Đề Hoằng Nhân cũng cầm dù che đèn đi theo sau Mahakajip. Trật Lật Đế La Sắc Tra La Thiên Vương cũng cầm dù che đèn đi theo sau Xá Lợi Phất. Tỳ Lâu Lạc Ca Thiên Vương cũng cầm dù che đèn đi theo sau Đại Mục Kiền Liên. Tỳ Lâu Bạc Xoa Thiên Vương cũng cầm dù đi theo sau Maha Câu Hy La. Tỳ Sa Môn Thiên Vương cũng cầm dù che đèn đi theo sau Maha Kiếp Tân Na. Sau khi Phật nói kinh này xong, Tôn giả A Nan nghe những điều Phật đã dạy đều hoan hỷ phụng hành.